Tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Thế vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. À, người ta nghe. Nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói là họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh, đọc lưu bị nói chưa chắc gì người ta nghe. Mà mấy người này sao chạo nó tới nói mấy câu quá, thằng này sao mà nói nghe nó hợp lý quá vậy. Mà nó nhờ cái thực hành. Cái thực hành, cái thanh điển của mình đổi cái xích rồi đó, nó hút đôi phần. Đôi phần không hay. Khi mà làm pháp luân soi hồn, nó là cái điển nó đổi vậy. Ngồi vô cái nó hút đôi phần. Đôi phần lăn lăn nhẹ nhẹ, lăn lăn nhẹ nhẹ. Nó hay nhưng mà không biết thầy nó hay cái gì. Thấy thầy nó hay vậy thôi. Nhưng mà cái này, cái điển này đã làm việc. Nó rút cho đôi phần. Những người chưa tu được rút. Ngồi nói chặt, nói bông lăn ba la, nói này kia kia nọ, nói điển rồi. Nhớ tới điển rồi rút đôi phần. Nó thấy nhẹ. Đó. Cái đó là cái khí giới tiến hóa của người tu. Đi lên bất cứ từng lớp nào cũng nhờ cái đó mà để khai thông. Nếu mà không có cái phần đó không khai thông được. Được chặt mãi mãi đời đời chút chút ở thế gian. Còn chúng ta khai thông rồi, chúng ta đi vô vạn năng, nắm cái vô vi đi chỗ nào cũng được. Ở nơi nào cũng phát triển, cũng cảm động, phát triển thanh cao, cởi mở, chứ không có bị kẹt nữa. Cho nên văn chương không tỏa hết cái lý của vô vi. Nhưng đòi hỏi các bạn thực hành để thấy cái nguyên lý của vô vi. Một giọt một chút thôi thì các bạn thấy sung sướng lên rồi, thấy hạnh phúc rồi. Đạt được chút chứ đừng nói để đạt được một nghe. Đạt một nghe thì các bạn càng sung sướng nữa. Một chút thôi thấy được nhẹ nhàng. Bây giờ các bạn nhiều người cũng đạt mới được chút chứ nhiều. Nhưng mà nghe tôi nói rồi thấy nó nhẹ nhàng. Thì sau này đạt được một nghe cũng như bây giờ ngồi như vậy, nhưng tôi ngồi trong nơi tôi khỏe. Xung quanh nó làm cái luồng điểm ấm êm cho tôi ngồi tôi thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Nói như mình ngồi trong cái ngai nhẹ vậy. Thì mình làm cho mình mới có, chứ bây giờ ai làm cho mình được. À, trong cái thực hành bây giờ mình có nắm đất thì mình không chịu nắm cốt. Thì chừng nào đánh đất nó mới sạch, phải nắm cốt, phải lao động, phải tìm hiểu đất đai đó tại sao nó trồng không được, xấu ở chỗ nào, mình làm cho nó tốt. Nhưng mà mình không kể dự lợi cho mình làm cho người khác thôi. Cứ nghĩ mình làm cho người khác thôi là tự nhiên cái vườn hạnh đó nó sẽ tiến hoạt. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng không được. Làm mà quên mình đi rồi nó sẽ có. Làm hoài chưa đủ. Bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi phải làm cho sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó. Thế không? Thì tự nhiên cái vườn hạnh mình phát triển. Đó, con người không nghĩ cái chuyện cho mình, nhưng mà nghĩ cho tất cả càng không vũ trụ. Thì cái vườn hạnh phải tươi tốt à. Người ta có một đám đất một mẫu mà không làm thì cái đám đất không có giá trị. Mà cái ông kia ông có đám đất hai công mà ông biết làm thì đám đất nó ăn hoài không hết. Thấy chưa? Ông có thể trồng mấy lớp nữa. Mà nếu ông chịu làm, nếu ông chịu thực hành thì các bạn tu ở đây cũng trong thực hành thôi. Ngoài thực hành không làm gì được hết. Nói thì nói dốc thôi chứ còn không bao giờ tiến triển nổi. Thực hành mới thấy. Thấy đời đạo song tu vô rõ ràng. Thấy giá trị chính bàn tay khối óc của mình làm cho mình. Có sự sống trong lễ sống. Minh hạnh. Chứ không phải tâm tôi. Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt một cái gì rồi, mình nghĩ không nổi. Thấy chưa? Rồi mình nói thôi cũng phó thác cho trời để tôi công phu, chắc tôi công phu kém những cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu. Thì có người nó nhẹ thì chừng 10 phút, 15 phút sau nó biết. Người nặng nó phải có khi thiết nặng nó ít nhất 3 tháng nó con cái. Tự nhiên nó hiểu cái việc mà 3 tháng về trước. À, người trung trung nhiều khi 1-2 tuần lễ nó biết. Còn người nhẹ thì chừng 15 phút nó biết rồi. Ồ, cái đó là cái chuyện sai của mình. Mà ta gọi mình mới thấy sai. Thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh gọi anh làm sao anh thấy sự sai. Đó là người ta đã giúp mình. Anh thấy chưa? Đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càng không vũ trụ, liên quan điển đồng chiếu tất cả mọi người. mà mọi người chỉ mở ra thì hưởng, nó có tức thì nó phải phá, phá mở, mở nó mới hút, thấy không? Đó, cho nên người duy bị tức hoài. Tôi cũng tâm nói vậy mà bây giờ mình không giải quyết không được, có tức, tức để cho nó tức, tức rồi nó ờ, nó thấy nó ngu, nó thiền, nhất định này. Tháng này tôi không biết, tháng sau tôi không biết, hay nó mở ra đời rồi nó hút, hút giờ nó hiểu, không có gì hết. Cho nên tôi sức học bao nhiêu mà tôi nói nãy tôi có nói tôi làm thơ ăn lê gửi được mấy thằng tư rồi đó. Tôi nói là tôi làm, nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi biết ai chiếu. Có điện thoại ai chiếu tôi biết. Làm nhiều câu hết hồn, hay lắm. Có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được. Có cái sáng suốt mới làm được. Còn không có sáng suốt làm sao làm. Cho nên mọi việc gì của các bạn đều có chiếu, vô gì có giúp các bạn hết. Các bạn cứ bình tâm đi, không lo, và tư thôi. Rồi các bạn có ăn, làm điều tốt, lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt. Đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ. Kỳ này họ không hiểu, để kỳ sau. Kỳ sau không hiểu rủi cách chết thì để kiếp sau. Mình cũng gửi cái tư tưởng lành cho họ, để họ hiểu họ. Cái lực vay trả của tiền kiếp và bây giờ họ sẽ hiểu lấy họ. Thấy không? Đó. Thì tất cả chúng ta đây là cái nghiệp thôi. Nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ. Hòa bình sẽ tới nội, cho nội tâm các bạn. Mà không tự giác thì nó động loạn. Có sự tâm đấu làm sao có hòa bình. Thấy không? Nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chân lý thì nội tâm nó thấy hòa bình. Ở đâu cũng có tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta, mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chấn quan rồi, không thấy sự sáng suốt, thì mình thấy nó xa. Chứ còn nó ở trong ta mà ra hết. Thế giới đi lại mới gần, muốn gần nhau thì phải sửa nội tâm. Cũng như bài thơ bữa nay đã nói, dẹp cái tà tâm đi thì thế giới nhân loại muôn loài sẽ được gần nhau, không có xa nhau. Đó là hòa bình của nội tâm. Còn không chịu sửa làm sao có hòa bình của nội tâm. Mà chỉ có sự tăng đưa so đo đau khổ, cho mình là sáng suốt hơn họ, thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn họ. Mà cho mình là tối tâm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiếu cố và sửa tiền, không bị kẹt nữa. Cái rất dễ, nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người nên đều có. Chưa không nhìn tội lỗi, không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ. Nhưng muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nghĩ cái tội lỗi người khác trước. Thành ra nó đậm quá rồi họ không thấy. Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn. Mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn, mình càng thông suốt hơn. Còn chưa thấy tội lỗi của mình, càng nhẹ nó càng nặng hơn chứ không có nhẹ hơn. Như trong gia đình, các bạn cũng đã làm cha làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó thì bạn thấy con thằng đó thì được đáng thương và thấy nó nhẹ nhàng và nó được nâng niu nhiều hơn. Thấy không? Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nó đi nó lại hỏi nó có dâu, nó có biện hộ, nó có kia lắm. Nó không có minh chánh thì thấy cái thằng đó nó ở trong cái kỹ xảo. Thấy nó khổ cho nó không sương bằng thằng thật thà. Thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ. Thì càng không vũ trụ cũng vậy. Cái chất tinh của các bạn làm cha phân hóa cho các con, thì cái tinh ba hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế phân bố cho chúng ta ở đây một điểm sáng suốt, một tia sáng thôi. Đó. Hỏi cái tình thương của người cha đối với người con thế nào. Con người ta mà bị cái gì mình không lo mà con mình thì lo quắn lo quýt, tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi, tinh khí của mình thôi, nghe không? Thì trên kia một chút thanh điển thôi, mà bây giờ mình làm cái thanh điển nó càng ngày càng tối tâm, thì người cha cũng không có yên tâm, cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con có các bạn đi làm một đứa lưu minh manh bị đánh bị đập, mà bạn nghe người ta đánh đập rồi bạn ngồi để tự nhiên nó khóc à, thấy không? Mà bạn nghe người con bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng đi lên và đi xuống rõ ràng đó. Bây giờ chúng ta đi mỗi phần hồn có đấng tạo hóa, có thượng đế, có cha, mà chúng ta không chỉ dung bồi để tiến tới và đi trở về, thì chúng ta muốn tiến tới bậc đại giác, chúng ta phải làm ở trong cái bi thi dụng nó mới đi tới đại giác được, và thực thi những cái gì tốt đẹp trong nội tâm và bản thân của chúng ta, nhưng hậu ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt, làm sáng tỏ muôn loại, cũng như bấn đại giác đã chuyển qua chúng ta xuống thế gian muốn làm sáng tỏ muôn loại, chứ không muốn làm ưu tối muôn loại. Mà nếu chúng ta đi trong cái ác trượt thì chúng ta tự kèm hãm chúng ta và chúng ta gây cho chúng ta chậm tiến. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, thì lấy cái đại đồng của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta thấy chúng ta nên trở về để gần đấng đại giác ở trong càn khôn vũ trụ, hòa đồng với muôn loài trong tình thương của mọi trạng thái, thì chúng ta thấy tiến hóa hết sức vô cực vô biên, hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Nên chúng ta ở trong cái phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời cha con. Nhiều đứa con nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ, mà cha không có nói, cha cứ chia cho con mãi. Những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước rồi mẹ, bởi vì nó phần duyên điển, nó chiếu thẳng đứa con, lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điển nó chiếu thẳng rồi, con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu, nó cũng mừng. Đó, cái người cha luôn ở sát, ở trong con tim của người con, lo cho nó nhiều lắm, nhưng mà nó không biết. Nhiều đứa nó nói mẹ tôi thương nhiều hơn. Phần anh làm việc gặp tai nạn, còn phần dương nó làm, người phàm không có thấy. Các bạn đối với con ở xa cách mấy, nhưng mà phần điển các bạn cũng phải tiêu hóa cho nó, lo tới bực vậy đó. Không gặp mà cũng lo, không gặp mà cũng thương, không gặp mà cũng phóng điển. Thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi, chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta, không nên làm những cái gì cho ta bực tức, thì bậc đại giác mới được yên vui, và chúng ta sẽ được yên vui rất dễ. Thì tôi phân tích cho các bạn thấy, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta có nguồn cội, thật sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn phải thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hưởng đời đời, rồi sau này sự biến chuyển tiến tới long qua, các bạn cũng hưởng đời đời sung sướng lắm. Tôi là người đi trước, không hiểu nhiều cũng hiểu ít, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi, và tôi đã thấy những bậc đại giác bên trên đã và đang làm. Thì các bạn được phước lắm mới gần đây nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu, và các bạn tận hưởng cái hồng ân và thanh điển đó, về năm đó để mà tu, không bao giờ bị trở ngại đâu. Sáng tu để hiểu mình và tiến hóa, mà nó khiến người rớt xuống nó cũng phải lưu lại học văn. cái chuyện lưu truyền của quá quá sinh sanh nó còn lại. Đó là tình thương, đâu có việc nổi tình thương. Thế nhưng nó rớt xuống rồi mà hột giống nó vẫn còn, nó vẫn giữ cái lưu truyền đó là tình thương. Chúng ta cũng một trong những cái hột đó, thấy không? Chúng ta vẫn còn tình thương. Mà cái hột giống đó nó tầm trở về nguồn cội thì nó phải ở trong cái định luật quá quá sanh sanh, nó phải trở về nguồn cội được. Chẳng phải cái cây đó, cái rễ đó làm được cái trò tấm gì đâu, nếu không có thanh khí điện, nếu không có càn khôn vũ trụ. Chứ đừng nói tôi là cây sao cứng, cái rễ tôi như là mạnh lắm, cứ định người ta được, nhưng mà nó không có cái kia làm sao nó có cái năng lực đó. Thấy chưa? Nó muốn tìm nguồn cội, nó ngoài nó còn cái gì chứ? Cái quyền năng cải tạo phần hồn đâu có phải là con người làm được, nhưng mà thiên ý. Thấy chưa? Lớn rộng không phải chuyện nhỏ đâu, nó có lực trời rõ ràng. Nhưng mà chúng ta hiểu được sự sâu rộng đó, chúng ta mới thấy ổn định tâm. Thấy chưa? Các bạn tới cái chết, nhưng mà các bạn không hiểu cái chết bằng là gì. Cũng như tôi cách nghĩa cái tay này rồi, còn cái hộp nó tiêu rồi mà thấy nó chết, nhưng mà chưa đâu. Nó phải trở về nguồn cội, ở trong định luật quá quá sinh sinh, rồi tiến qua mãi mãi. Cho nên chúng ta học hoài, chúng ta tu hoài, chúng ta tiến qua mãi. Học hoài, học hoài, học hoài, học hoài, học không hết sức. Ông Tâm nói đi nói lại nói bài thơ đó, nó rốt cuộc rồi nó cũng giống như những cái bài thơ kia, nhưng mà mỗi bài lại nghe mỗi khác. Nó khác có một ly, một tí thôi cũng là khác, nhưng mà nó cái sự xây dựng của nó làm cho nội tâm chúng ta ổn định cũng khác. Đây các bạn còn mê cái trượt, còn cái phàm ngã nhiều, không thấy rõ cái thanh điển. Mà khi các bạn tu nhẹ rồi, các bạn nghe một tràng pháp của tôi rồi, các bạn thấy cái hào quang nó bao vây và nó phát triển trong nội tâm các bạn, sung sướng nhẹ nhàng. Sự thanh nhẹ nó đón nhận sự thanh nhẹ, nó tiên qua lệ lạc. Cho nên chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Thế tại sao nói đời và đạo? Tu là tu đạo thôi, là nói đời và đạo. Bởi vì cái tình số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói 10 tuổi tu nó khác, 20 tuổi tu nó khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi khác, nó khác hết. Mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời vầy xéo nó đã tiến hóa một phần, cái đạo cũng như là châm thêm nguyên liệu cho nó đốt đèn nó lên lên. Cho nên đừng vội nói tôi thất vọng. Không thất vọng, tôi sợ tôi lười biếng thôi, tôi sợ tôi phản lại trời đất, không biết cha mẹ, không biết trời cha đất mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội, sợ bấy nhiêu đó thôi. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn, thì các bạn nằm ngay trong chân lý rồi. Mình thấy cái hỏi, mình hiểu nguyên căn nó, mình thấy cộng cỏ hiểu nguyên căn nó, thì các bạn đang đi trên thiên đàng, thì các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương hoa hoa xanh xanh, các bạn đâu có đi ngoài chân lý mà hoang mang suốt đời. Nhưng mà có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu, còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng không hiểu. Bởi cái dục vọng trực ô trong cái cơ thể con người nó sức đẩy như là nó hoàn thành. Bởi vì chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng, làm cái hạ trí bành trướng này, thành ra khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này, mọi người cái cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp như chừng nào các bạn nhẹ chừng đấy, buông xuôi được chừng nào các bạn lại tiến qua nhiều chừng đấy. Nguyện theo Phật, Phật vô sản, thì chúng ta cũng đi trên đường ở nó đúng hơn và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chứ đừng nói Phật cầu nguyện, Phật Phật cho con chút tiền riêng rồi chú theo ba cái bánh vàng nữa rồi Phật tới bước phúc khang để con bán nữa chứ. Cho đó nó nguy hại lắm. Chúng ta biết đó là phương tiện thôi, thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn thôi, chứ không phải cái trường cử đâu. Mình lo nó nhiều quá mặc khổ, nó không có rồi nó sẽ có. Lúc ta đi học ra trường đã có cái gì, bây giờ nó có, rồi nó có thể không, rồi một ngày kia nó có. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta có trước khi có. Các bạn tu, các bạn tìm hạnh phúc, các bạn tìm thanh điển là nhiên liệu quý giá nhất của bộ càn khôn vũ trụ. Bạc tỷ mua được không được một giọt, mà các bạn đang khai thác cái đường đó. Hỏi chứ các bạn nghèo ở chỗ nào mà lo? Chấp nhận, không sao. Không nên nhiều người đặt cái khổ trước cái khổ, thành là nó bệnh hoạn tâm thần bất ổn. Việc gì chưa tới mình là mình lo trước, tưởng là khôn ngoan, nhưng mà đó là ngu muội.
Ngày 25 tháng 9 năm 1977,
thanh giải thân hình chân lý tại, hào quang thường trụ giúp bi ai, trầm luân khổ ải nơi tiến hóa, tri điển khai thân tiên tiện hoài. Thanh giải thân hình, chúng ta tu ở đây là thanh giải phân thân hình. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định là thanh giải tất cả các cái chuyện mà lố bịch ở bên trong, thì cái sự sáng suốt trường tồn là chân lý, nó thường trụ ở nội tâm là chân lý tại, hào quang thường trụ giết bi ai. Lúc đó cái sự khâm định sáng suốt từ bộ đầu thông suốt càn khôn vũ trụ thì thường trụ, lúc đó nó giết sự bi ai của nội tâm, trầm luân khó ải nơi tiến hóa ở thế gian nghịch cảnh này kia kia nọ, là cái môi trường tiến hóa của chúng ta. Tri điển khai thông tiên tiện hoài, lúc đó càng kích động chừng nào thì trí điển nó càng khai thông tiên tiện hoài, luôn luôn phát triển những cái ý nghĩa mới và sự sáng suốt trong tinh thần, xây dựng cởi mở hòa hợp với thiên cơ, tiến hoài nơi cõi hư không trở về chân giác tranh vòng cực ô. Lúc đó thì chúng ta nắm được phần thanh điển hào quang rồi thì tiến hoài nơi cõi hư không, lúc nào cũng ở cái giới đó, nó thanh thản nhẹ nhàng và cởi mở tiến hóa, trở về chân giác tranh vòng trượt ô, đi về chân giác, đi về sự sáng suốt vô cực vô biên, tranh cái vòng trượt ô không có ô nhiễm nữa, thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dựng xây cái thân và tâm chúng ta an tọa nơi an độ. Cái cơ thể chỉ thiên địa này nó cũng là một cái bản đồ cho cái phần hồn trụ trì để tu giải, nhưng mà lại làm lấp lại trật tự bình an rồi thì nó ở nơi chỗ cái thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dựng xây. Lúc đó trong cái phạm vi tự giác của nó thấy nó cũng trong muôn vạn ít triệu cái tự giác, thành ra cái cơ độ nó sẽ diễn xây, nó càng ngày càng tiến triển, càng sang suốt thêm để tiến hóa, để hòa hợp với cái cộng đồng vô vi. Càng tu càng tịnh hàng ngày, tiến xa không nản mà gặp thầy không khoe. Mình càng tu càng tịnh hàng ngày, mình thấy cái sự tự giác là quan trọng, tiến xa không nản, chúng ta không có chán nản khi chúng ta tiến. Khi mà các bạn ngồi thấy cảnh này kia kia nọ, ánh sáng rồi không thấy, các bạn cũng không chán nản, chỉ nắm cái phần thanh cao tiến qua, gặp thầy không khoe. Khi mà chúng ta gặp được cái vô vi pháp giới, những người truyền pháp, chúng ta cũng không nên cho là chúng ta giỏi, nhưng mà chúng ta chỉ lo tu tiến để tự giải và hòa hợp với trình độ tiến qua của cái khả năng trong cái cộng đồng vô vi mà thôi. Giữ tâm trung hiếu đề huệ, bình tâm tiên giải thì trở về. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải trung thật và hiếu thảo, đâu đó nó điều hòa trong sự êm dịu tiên hóa quân bình tư tưởng, cái bình tâm tiên giải trở về cho nên trở về cái ngôi vị rõ ràng. Bây khi mà các bạn muốn có ngôi vị thì các bạn phải lập lại trật tự cho lục căn lục trần, lục căn lục trần mà nó được thức giác xây dựng tiến hóa. Hiện tại như các bạn bây giờ công phu mỗi đêm lo cho lục căn lục trần, cởi mở cho lục căn lục trần để cho nó tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cởi mở càng thanh thản, nó tương đương với cái phần trí tuệ của chủ nhân ân. Thì chủ nhân ân sao nó vậy thì tất cả nó tiến về, nó mới hợp tác tầm thanh tương ứng, tầm khi tương cầu, lúc đó mới thấy là cái cảnh thanh tịnh xa về xa, từ trên tới dưới mà dưới tới trên cũng nhất trí hết, nó mới là chân như được. Còn cái ý của chủ nhân ông khác mà lục căn lục thập trần khác, hai cái nó nghịch nhau nó lôi cuốn thì không bao giờ có trở về chân như được. Pháp Trung qua giải nâng người, siêu cao thâm thẩm vui cười tiến lên. Cái Pháp Trung là cái sự trung thành cởi mở, nó qua giải nâng người. Khi chúng ta bị động loạn, bị này kia cái nạn nghịch cảnh phàm chân lẫn lộn rồi, chúng ta mới trung hòa hết tất cả các giới. Chúng ta thấy qua giải đều là nơi tâm chúng ta hết thảy. Hiếu cao thanh thẩm vui cười tiên lên, cái hiếu là cái sự phát triển thanh cao, và cái luồng thanh điển thanh thẩm ở bên trên chúng ta nên vui cười chấp nhận đi lên. Lên càng lên thì các bạn càng hưởng nhiều. Bên trên có sẵn tảng nền, cha già đang đỡ cho quên hiếu tịnh. Bên trên có sẵn tảng nền, có cơ cấu đàng hoàng. Chúng ta phân ly từ ở trên xuống, bây giờ chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta, không có nên cái chữ hiếu tịnh ở bên trên. Trong đó là cái quan trọng của người tu, vạn năng hợp nhất nơi mình, trung tâm thức giác thân hình quang huy, vạn năng hợp nhất nơi mình. Tất cả khi mà chúng ta được lê sang rồi, chúng ta thấy vạn năng hợp nhất đều có sự cảm tác của hà sa vạn vật, cho nên chúng ta mới có cái bản thể đại diện một cái càn khôn vũ trụ chứ không nhỏ. Trung tâm thức giác đó là trung tâm thức giác thân hình quang huy. Khi mà phần hồn thức giác rồi thì cái thân hình nó quang huy, lúc nào hào quang cũng được sáng suốt, mặt mày cũng được tươi tắn, và mở miệng cũng là trong sang suốt. Tất cả đều ở trong cái thiền giác hết. Nhiều người tại thế lâm nguy giúp người tiến hóa cũng vì căn cơ mình. Nhiều người tại thế lâm nguy, người ở thế gian đều một ly một tí là lâm nguy, một ly một tí là rước cái phần trượt nhập tâm. Cho nên chúng ta giúp người tiến hóa, khi mà chúng ta được cải thiện được nội tâm và hòa giải được cái phần thanh điển lên trên rồi, chúng ta mới giúp người tiến hóa cũng vì căn cơ của nó. Mỗi người căn cơ nặng nhẹ khác nhau, không nói tôi tu thì tôi hộ độ tất cả được đâu, không. Chỉ cái âm thanh tôi quá giải ra, luồng điển tôi chạy vòng quanh con tim của mọi người, cũng không khác thì đem đèn rọi vô trong bóng tôi, mà mọi người nào hiểu được thì tự phân điển ra để mà hưởng lấy cái đó. Nó tùy theo cái căn cơ của mọi người. Chúng ta ngồi đây với mỗi người căn cơ khác nhau. Có người ác trượt nhưng mà cũng muốn tu, mà có người biết nói tu nhưng mà thiêu tu cũng không rời không tới sự tu, mà có người nhích lại chỉ tu nhưng mà nó tu cũng có nữa. Đổi thay thay đổi từ giờ, thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Cái lúc chúng ta thấy như là tùy cái căn cơ của mọi người nó đổi thay thay đổi từ giờ, khi mà chúng ta cảm động lòng nó thì nó thay đổi, nó thấy nên trở về với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi rồi thì nó phần thanh điển nó xa vắng, nó lại trở về cái tập quán xa xưa. Bởi vì cái tập quán phàm trượt của nó 90%, thành ra nó không luôn luôn nó phải bị những cái chuyện đó. Cho nên những người tu phải ý thức là ta ở trong tội lỗi, ta ở trong cái tối tâm, ta đi tập sáng suốt, ta ở trong sự động loạn ác trượt, ta mới tiến tới sự công bằng. Thường như chân pháp tạo cơ chuyển hình, luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chánh pháp là nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. Tình thương trao đổi đệ huynh cùng chung đàm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi đệ huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thanh đệ huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chủ nhân ông và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai đó, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần, và tất cả gia dịch ở bên trong. Nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này đang minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng tự khai thác. Vô vi sẵn có thanh đại giúp người tiến qua từ ngày lắng đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đại xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ tôi không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào? Trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khác đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điện đó vô liền, giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp, không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến hóa. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt từ trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt, các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn dịp cái này thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cải thế gian làm gì. Lấy cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nên mà là nhân duyên chân lý. Còn các bạn nói tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện tôi mới có chân lý, nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chân lý, trong cái ác không ác mới là chân lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chân lý? Nó đi làm việc thiện mà ông phải đi cái cực thiện tối đa thiện mới là chân lý, không có tối đa thiện được. Giúp người nó nhiều cách giúp, nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến qua lên trên kia, nhiều khi nó gặp một cái cơn đau đớn đó để nó đau đớn rồi nó mới hiểu nó, để nó tiến qua lên sửa chữa, nó mới ngộ được chân lý. Còn nhiều người nói ôi chúng ta thấy kệ nó, con tôi nó làm hư tôi thấy kệ nó để chừng nào chừng, nhưng mà tôi không làm gì được ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng chúng tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm đành, thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn. Khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giả. Trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến qua được, mà trong cái ác mà không ác, nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cái cách khó khăn nữa họ mới tiến qua. Nhưng cái quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi. Những cái người mà chửi chúng ta, pha chúng ta, khi dễ chúng ta, trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa có hiểu biết gì, thì bây giờ ngược lại, nhờ lại những người đó, ngày nay chúng ta mới có cơ sở, mới có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta ngược lại cảm ơn sự ác trượt, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả thiên ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen, và cũng có hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó nó cũng nằm trong chân lý đối với người tu, bởi vì họ thấy sáng suốt cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tâm thần. Thì cái người tu chân chánh mà nằm trong chân lý, không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu, nó một phần nào đó đâu, thiện không thiện mà ác không ác, nó mới nằm trong chân lý. Cho nên khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái. Nhiều khi hành động lời nói của mình mà người tu nhiều khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay, nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó, nhưng mà nó có cái tâm tu nó hiểu để dắt người đó tiến tới lên trên cao hơn nữa, để cho nó tự giác, thì nên nói và dịu dắt nó. Như các bạn đây rồi, các bạn sẽ gặp nhiều chuyện. Rồi nhiều khi các bạn nói trời ơi tôi tu mà làm sao tôi làm cái điều kỳ vậy. Nhưng mà các bạn tu một thời gian rồi, phải nhờ mình làm vậy họ mới tiên được. Cho nên mọi giới đều nhờ sự trao dồi, sửa đổi lẫn nhau, để cùng chung dẫn tiến, khai minh tâm trí, mới đạt tới cái vô vi và đại giác. Cho nên chúng ta nằm trong mọi trạng thái, nhưng mà không có quá cực và cũng không có tiêu cực đó. Cho nên phải biết cái tu, mà chỉ lấy cái thanh điển rồi các bạn mới minh cái đường lối đó, chứ còn lấy về cái lý luận thế gian các bạn không bao giờ bắt đầu minh cái đường lối đó. Nhưng mà lúc nào chúng ta tu, chúng ta thấy ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái nguy hiểm, ở trong cái sự bất trắc luôn luôn, nhưng mà rồi cũng qua đó. Thì thấy cái thanh điển nó ở các giới, nó ở trong mọi trạng thái, nó ở trong sự nguy hiểm cũng lẫn cái sự như bằng dễ dãi, nó cũng có chung đụng hết thảy. Nên cái thanh điển là cái cao quý mà các bạn tu đã được một phần nào thì nắm đó để tiến qua, nắm đó để thuận hưởng lên trên, chứ không nên lùi bước rồi cái sự đau khổ đó giải quyết không được. Nhưng mà trong cái luật tự nhiên rồi các bạn có tiến qua vẫn tiến, nhưng mà nó chậm đi thôi, nó mất thì giờ của các bạn, và tự tác không có đứng đó chờ đợi các bạn để cho các bạn tiến. Cho nên các bạn phải bị cái cảnh luân hồi vầy xéo còn gấp rút hơn bây giờ nữa. Nếu các bạn không chịu tiến về phần thanh mà hướng về phần trượt thì luôn luôn nó sẽ bị nặng hơn. Cảm ơn các bạn. Luôn luôn nó về. Người động thấy thằng tỉnh là thằng khùng, mà người tỉnh mà thấy thằng động là thằng khùng, thì nó về với gì nữa. Luôn luôn nó về. Người động thấy thằng tỉnh là thằng khùng, mà người tỉnh mà thấy thằng động là thằng khùng. À, nó mới thấy rõ chừng ly.
Bữa nay nghe bài chúng ta cũng hai năm mấy, bữa nay trở lại đầu tiên học bài của Trung Quy Nhi. Để cho ông Trung Quốc những ngày sau này nó cho đâu vậy em cứu chứ.
Chứ nói chuyện đi cho nên người ta hưởng một phần. Hồi nào giờ các bạn nó tu nhưng mà không có dịp tu, mà chúng tôi cũng tu nhưng mà lại tôi có dịp tu trường cao dịp dịp đúng cho lực tu. Nhưng mà bây giờ tôi mới hạ sang đây không biết sao đó.
Tại đây mà chung nó vui vẻ rồi đó, chung ở đó
chồng Huy đi cải tạo, đi cải tạo, đi học tiến hóa về thân lẫn hồn. Nhưng mà ý cứ tới làm khó khăn tôi rồi. Chơi chơi cả ngày, nhức đầu lắm. Bây giờ về đó, thì về hơi cọc mà làm ăn, chứ còn tôi không có biết tới nữa. Hỏi hoài. Cọc trong rừng không có tấm vô lắm bà ơi. Trong con người được đi cải tạo, mình thấy mình có cái óc sáng tạo, tự giác. Rồi mình thấy cái quá trình tội lỗi của mình khó, có thấy. Nhiều người ở trong trại cải tạo rồi thức giác những sự sai lầm, đường lối mình đi qua trớn, xa dân tộc, xa tình thương rõ rệt, chẳng phải mình tạo được tình thương đâu. Đi qua trớn nó xa. Mà trở về với thực trạng là đi trong cái không không, nó không còn cái gì. Nó muốn cũng không được nó, thì nó nghĩ cái gì, nó nghĩ nó và sửa nó để tiến qua. Nhưng người mà tu về cái pháp vô vi này mà được đi cải tạo tiến qua rồi, biết nhiều chuyện trong thức giác tâm tâm, nó được dọn nhiều cái chuyện ô trượt trong đầu óc. Quá trình manh mún đủ chuyện nó dọn hết, nó không có sàn nữa, cắt ra một bên, nó vô tu. Rồi nó sẽ trở ra một thành ra một con người hiền lương của xã hội rất tốt. Bởi vì hoàn cảnh nào nó cũng ở trong đó hết rồi. Khổ thì khổ, vui thì vui, nó cũng có hưởng qua hết. Thì con người được cải tạo thân lẫn tâm như một cách tu, quá tốt. Bây giờ anh Trung cho biết anh đi cải tạo, anh thấy là anh đã học tập rõ ràng, chứ không phải không có học. Thấy không? Học cái cách làm người, đối xử giữa con người và con người. Nhưng nghịch cảnh lắm, cách chịu cái nghịch cảnh của chúng ta ngoài này, nhưng mà họ vẫn cười và vẫn chịu. Nhưng cái đó là cái phần tiến đó. Thấy rõ chừng nào thì mình thấy mình đang minh chừng nào. Nhiều người thấy không rõ, nhiều người không tu không thấy rõ, không có sớm tự giác, thành ra bị ở lâu. Khi mà người tự giác, ta cần người tự giác. Người tự giác nó hòa hợp với trời đất, thì chỗ nào cũng cần dùng. Ta sẽ về, ta giúp xã hội đất nước tí lắm. Còn những người mới vô, hồi nào giờ tập quán sung sướng đi vô cải tạo buồn bực lắm. Nhưng mà một thời gian rồi họ thấy cái nếp sống mình phải gần đại tự nhiên hết. Cái cuối cùng của mình là chết, mình phải ăn năn gọt rửa tất cả những cái gì ô trượt mình đã thâu tập trong đầu óc rồi, bây giờ mình bỏ đi cho nó yên. Nhưng mà nó không yên, bởi vì tập quán nó nằm nửa bên cái thao thức trong mấy tháng đầu. Nhưng mà một thời gian sau rồi hết, nó cũng như người tu rồi, nó không có cái muốn gì nữa hết. Bởi vì muốn không được, có đâu mà muốn. Thì tự nhiên nó là một thiền sư ra. Nó trong đó có cái pháp thiền, nó quy ra chừng dễ tu nhất. Nhưng chúng ta đây rồi có cơ hội rồi tu, thì cũng có cái chỗ, cái nơi tu. Cái chỗ, cái nơi tu nó nam ra nam, nữ ra nữ, nó không có cái sự lộn xộn nữa. Nó dễ tu. trong một thời gian quy định là bao nhiêu năm thiền, lo lao động, lo làm việc, lo xây dựng trong tình thương cởi mở, để làm cho một khối nhân loại được sáng suốt thêm và thương yêu nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn trong thực trạng cái không vì của cải mà chém giết lẫn nhau. Đó, nhưng mà tiến tới cái cộng đồng vô vi đấy. Là lần lần đây rồi chúng ta sẽ có dịp nào rồi mọi sự thông cảm sẽ về với chúng ta, rồi tới lúc đó nó là có cái chỗ tu tốt hơn ha. Đó, thì là con người nó sống cái đời cũng như là một tiên đồng vui vẻ, không có thắc mắc nữa. Ra gặp thì anh nào anh ấy hôm hỏi thiền mấy giờ vậy thôi chứ cũng không có gì hỏi. Thấy khỏe không? Anh nào nặng trịch thì nó xứng nhau, nó nói chặt cho hết nặng trịch, đâu cần kiếm thầy nữa. Ba bốn người nó phải bình chí kích chặt là tiêu cái trịch của anh rồi. Thấy không? Anh khai thiệt thì tôi sửa cho. Không có gì đâu. Phải phê bình và tự phê bình đó, cái mực đó quan trọng lắm. Thì chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng, phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay, hành động quay, có nhất định phải có, không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Cho nên người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo, giờ trước với giờ sau là họ gặp kiểm thảo rồi. Họ biết tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, bây giờ đầu tôi lên, tại sao? Bây giờ đó là tự động phải chịu nhịn. Phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sao mình mới xuống làm tôi ngực nặng. Cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi được tốt hết. Tôi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi. Tôi không biết sửa. Là nó khi mà một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa rồi. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau chừng đấy và giải quyết lại. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi còn tìm chưa ra đó, nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được. Nó ở trong cái sáng suốt nó mới thấy liền liền được. Đó. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình, thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ô trực cho mọi người, để mọi người tự tiến giải và tự tu. Rồi ai có gì thắc mắc hỏi, ông Trung muốn nói gì cho anh em nhắn nhủ mấy người tu của người
ta. Dạ kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn, hôm nay tôi hân hạnh được tái ngộ cùng với vị minh sư hằng kính yêu, cùng với các bạn đầy tình thương đã ban bố cho tôi. Tuy hơn 2 năm nay xa thầy xa bạn, nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về các bạn, và hàng đêm trong giờ công phu được sự dẫn dắt của anh Tám và của khối vô vi, tôi vẫn thường được gần anh Tám và các bạn. Lòng tôi lúc nào cũng cố gắng công phu để đáp lại một phần nào tình thương của anh Tư, anh Tám và của các bạn đã ban bố cho tôi, được sự khoan hồng của nhà nước cách mạng cho tôi đi cải tạo hơn 2 năm nay, để có dịp xét lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân, cải tạo mình để sớm trở thành một con người mới. Với cái phương pháp công phu của ông Tư và ông Tám đã truyền dạy, tôi luôn luôn cố gắng hàng đêm và suốt ngày, không dám bao giờ sao lãng, và tôi nhận thấy đó là một cái phương pháp vô cùng quý báu để giúp cho chúng ta mau tiến bộ, mau trở về với cội nguồn. Vì thế hôm nay trong cái khung cảnh thân mật tràn ngập biển lành, tôi xin hết lòng cảm ơn ông Tư, ông Tám đã ban bố cho chúng tôi và gia đình được hưởng nhiều sự may mắn, và cũng xin cảm ơn các bạn đã ban bố cho chúng tôi đầy tình thương, đầy sự thân mật và tất cả sự giúp đỡ tốt đẹp. Chúng tôi hiện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để theo gót chân của ông Tám, để mau tiến bộ và để đáp lại một phần nào lòng ưu ái của ông Tư và ông Tám đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn Đức Phật cùng tất cả quý bạn.
Ngày 2 tháng 10 năm 1977,
nhân kiếp đương hành mang tiếng giải, Thích Tâm tự tiến ly an bài, vạn linh tự học hòa chân nhân cách, tri điển tăng linh tự tiến hoài. Nhân kiếp đương hành.